chắn con trong tay. Tự bình minh khi con vừa thức dậy, rồi đêm dần tôi đến thâu, sẽ ca ngợi nhân ái Chúa Cha đời đời. Chúa Cha đời đời, lời Ngài con nghe, bàn tay Chúa dẫn dắt qua muôn trùng, trong đêm mịt mù, Ngài đi xa bên con luôn luôn, Ngài yêu con như người cha.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 14 đến câu 30 bản hiệu đính. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 14 đến câu 30 bản hiệu đính. Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Chủ giao cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo khả năng của từng người, rồi chủ lên đường. Người đã nhận 5 ta lân liền đi ra làm lợi và được thêm 5 ta lân nữa. Người nhận 2 ta lân cũng vậy, được thêm 2 ta lân nữa. Nhưng người đã nhận 1 ta lân thì đi đào đất và giấu bạc của chủ. Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ này trở về và tính sổ với họ. Người đã nhận 5 ta lân đến, đem thêm 5 ta lân nữa và nói: Thưa chủ đã giao cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi thêm được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người ấy: Hỡi đệ tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Người đã nhận được 2 ta lân cũng đến và nói: Thưa chủ đã giao cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi thêm được 2 ta lân nữa. Chủ nói với người ấy rằng: Hỡi đệ tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Người đã nhận 1 ta lân cũng đến và nói: Thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ và đi giấu 1 ta lân của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Nhưng chủ đáp rằng: Hỡi đệ tớ gian ác và lười biếng kia, có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải ra không? Thế thì lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. Vậy hãy lấy 1 ta lân khỏi trên này và cho người có 10 ta lân. Vì ai có sẽ cho thêm để họ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Chúa cha trọn đời xin phó cho cha. dù ngập nguyên có trong đời vững tin, cậy nương nơi Chúa sẽ giữ bình an, vui bước theo Ngài, dâng cuộc đời cho Giê-xu.
Dấn thân vì Cha, lòng biết Chúa vẫn chăm lo ngày đêm mỗi phút đời con in vui trong bàn tay Cha. Lòng nguyện theo Chúa không rời bước đi, một lòng trung tín theo Ngài không thôi. Dấn thân hầu việc Chúa Cha, trọn đời xin phó cho Cha, dù gặp nguy khó trong đời vững tin, cậy nương nơi Chúa Giê-xu bình an, vui bước theo Ngài, dâng cuộc đời cho Giê-xu. Đôi tay con bằng tình yêu thương, đôi chân con xin nguyện theo chân Giê-xu. Trong tin theo Ngài không thôi, dân thần hầu việc Chúa Cha, trọn đời xin phó cho Cha, dù gặp nguy khó trong đời vững tin, cậy nương nơi Chúa Giê-xu bình an, vui bước theo Ngài, dâng cuộc đời cho Giê-xu, vui bước theo Ngài, dâng cuộc đời cho Chúa
chào tất cả quý vị và hội thánh chúng ta. Quý vị lúc nào cũng với tinh thần vui vẻ hăng say khi đến nhà Chúa buổi sáng hôm nay. Quý vị có biết bữa thứ sáu vừa rồi có một cái chuyện quan trọng ở tại thị trường chứng khoán, quý vị biết không? Đó là lần lịch sử ở trong thị trường chứng khoán, cái số điểm mà vượt trên 42.000 đó, là nếu chính xác đó là 42.863 điểm. Đó là rất là nhiều người đầu tư sẽ có tiền rất là nhiều trong năm nay. Và phải nói ở nước Mỹ đó, đầu tư là một cái chuyện quan trọng trong cái đời sống của người dân Mỹ. Hay là chúng ta tại đây, quý vị cần phải đầu tư. Nhờ đầu tư mình mới có lời. Đầu tư mình mới có tiền nhiều vô qua tiền lời. Đầu tư đó khi mình ngủ á, tiền nó vẫn đẻ ra. Nó vẫn có lời cho mình. Nhưng mà bữa nay tôi không có nói chuyện đầu tư tiền bạc ở tại đây. Nhưng mà có một cái chuyện đầu tư quan trọng đó là đầu tư cuộc đời của mình. Cái chuyện đầu tư về cuộc đời của mình đó mới là quan trọng. Chúng ta có thể sử dụng cuộc đời chúng ta ba cách. Quý vị có thể lãng phí cuộc đời của mình. Có nhiều cách mình lãng phí cuộc đời mình lắm. Quý vị có thể tiêu xài cuộc đời của mình qua những cái quảng cáo trên TV, trên Internet. Quý vị có thể qua quảng cáo đó, quý vị mua sắm những món hàng của họ lên đó để tiêu xài cuộc đời của mình. Và thứ ba là chúng ta đầu tư cuộc đời chúng ta trong cái gì còn lại đời đời, cho cái thế hệ mai sau này. Và Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng một ngày kia, một ngày trong tương lai, tôi và quý vị, tất cả mọi người phải ứng hầu ra trước mặt Chúa để trả lời những gì mà ân tứ, khả năng, thì giờ, sức khỏe Chúa ban cho chúng ta. Và Matthew chương thứ 25 cho chúng ta cái câu hỏi cuối cùng để chuẩn bị cái bài kiểm tra cuối cùng cho cuộc đời của chúng ta. Hội thánh của Chúa tại đây luôn luôn đào tạo giúp cho quý vị có chuẩn bị cái câu hỏi cuối cùng khi mà mình gặp mặt Chúa ở trên một ngày trong tương lai, ở trong nước của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ qua Matthew chương thứ 25. Có tất cả là 7 bài học mà chúng ta học về vấn đề đầu tư đời sống. Thứ nhất, quý vị có tờ dàn bài giảng, quý vị lấy ra điền vào chỗ trống. Đó là tất cả những gì tôi có thật ra là của Chúa. Tất cả những gì tôi có thật ra là của Chúa, chứ không phải là của tôi. Chúa dựng nên trái đất, Chúa dựng nên các mỏ vàng, mỏ bạc. Tất cả Chúa dựng nên, tất cả Chúa là chủ. Và Chúa cho chúng ta mượn ở trên trần gian này 50 năm, 60 năm, 90 năm, 100 năm rồi trả lại. Khi mà chúng ta vào đời, chúng ta không mang gì theo. Khi mà chúng ta lìa cõi đời, chúng ta cũng không mang gì theo qua bên kia thế giới được. Tất cả đều phải để lại hết nơi trần gian này. Và Chúa dựng nên con người để cai trị trái đất. Lời Chúa dạy trong câu thứ 14 nói rằng khi ấy vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Tài sản đó của ai? Của ông chủ. Ở đây ông chủ là Chúa. Giao tài sản của mình cho những người đầy tớ. Đó không phải là cái tài sản của mấy người đầy tớ, của ông chủ giao cho lại cho những đầy tớ. Cho nên những cái gì mà quý vị đang đứng tên trên căn nhà, đứng tên trên chiếc xe của mình, công ăn việc làm của mình nghĩ là của mình, nhưng mà thật sự đó là của Chúa. Không có cái gì là của mình cả. Bài học đầu tiên, nhớ, tất cả những gì tôi có thật ra là của Chúa hết. Thứ nhì, mỗi người được Chúa giao cho ít nhất là một ta lân. Mỗi người Chúa giao cho ít nhất là một ta lân. Quý vị biết ta lân ngày xưa đó thì là nói tới một cái đơn vị về tiền. Một đơn vị về tiền có thể là một nếu mà một ký bạc đó thì nó trị giá có thể là 53.000 đô, nhưng mà nếu mà 1 kg vàng á thì nó trị giá 40.000 đô la. Đơn vị do tiền lúc bấy giờ, cho nên là một khối lượng rất rất là lớn, tùy theo cái đó là vàng bạc. Và trong tiếng Anh đó thì cái chữ ta lân là cái tài năng đặc biệt của cái người đó, tài năng đặc biệt của cái người đó. Mỗi quý vị tại đây có người giỏi về nhạc, quý vị thấy trong ban hát chúng ta có người giỏi về đờn, giỏi về trống, giỏi về đờn piano, rồi giỏi về hát, giỏi về đánh nhịp vân vân. Mỗi người giỏi về nhạc, có người giỏi về máy móc, điều khiển máy móc, có người giỏi về buôn bán, có người giỏi về ăn nói, có người giỏi về lãnh đạo, có người giỏi về ăn chưa văn chương, có người giỏi về nấu ăn. Quý vị đồng ý không? Có người giỏi về nấu ăn, phải không? Điều tôi khuyên quý vị đó, mình không giỏi nấu ăn đừng bao giờ nấu ăn cho người khác ăn. Dễ lắm, rất là dễ, nhờ người khác nấu ăn cho mình. Bữa nay nhóm nhỏ tôi có bữa tiệc đãi cho tất cả các anh em, mình nấu ăn dở mình biết phận mình đi, nhờ những cái người nấu ăn giỏi, đây số tiền của tôi đưa đây làm đãi, tôi muốn đãi cho mấy anh em trong nhóm bữa nay thông công. Chứ đừng có, quý vị sẽ làm rất người ta rất là căng thẳng khi mà mình không có tài nấu ăn mà mình nấu ăn rất là kinh hoàng, rất là đó một cái đại họa đến trong cái bữa tiệc đó nha. Biết mình giỏi cái gì, mình có lẽ mình không giỏi nấu ăn nhưng mình giỏi chuyện khác, mình giỏi tổ chức, mình giỏi trang trí, mình giỏi có lời nói an ủi anh em, mời anh em tới. Nhớ cái chỗ đó. Người ta nghiên cứu rằng hiện giờ có tới 600 đến 800 tài năng khác nhau. Mỗi một người đó, trung bình đó có thể làm được 200 chuyện khác nhau. À, quý vị có bao giờ tưởng tượng được không? À, mỗi một người trung bình làm 200 chuyện khác nhau. Cái vấn đề đó mình không biết đó. Tại vì cái vấn đề là quý vị làm chuyện đó tự nhiên quá, quý vị nghĩ đó không phải là tài năng của mình. Có những người đó sắp xếp nhà cửa rất là ngăn nắp, rất là hay. Hỏi là, và có những người rất là tùm lum. Giống như một sư đất đây, tôi dẹp mất bao nhiêu lần cái phòng tôi mà dẹp không bao giờ được. Phải nói, tôi biết có người giỏi mới giúp tôi được làm trong cái chuyện đó. Có Giáng sinh tới thì quý vị biết sẽ có những người có ân tứ, set up, trang trí. Nhiều khi quý vị không có ân tứ tới được, người ta kêu cái gì mình làm đó. Mình sẵn sàng giúp đỡ một tay, kêu gì mình làm cái đó. Và vì cớ mình không có cái tay nghề đó, nhưng mà mình ai cũng đều có những cái tay nghề đặc biệt Chúa ban cho. Câu thứ 15 Chúa nói thế nào? Chúa giao cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo khả năng mỗi người. Mỗi quý vị đó đều là có giá trị, Chúa thương như nhau hết, trước mặt Chúa đều quan trọng như nhau hết. Nhưng mà khả năng Chúa cho mỗi người đều khác nhau. Có người Chúa cho nhiều 5, có người Chúa cho trung bình ít, có người Chúa cho chỉ có 1 thôi. Cho nên nhớ, khả năng Chúa cho khác nhau, nhưng mà giá trị mình đều là con cái, Chúa yêu thương mình hết. Bản Kinh Thánh Hiện Đại dịch như thế này, câu này thế này: Chủ giao cho mỗi người tùy khả năng. Người thứ nhất 50 lạng vàng, 50 cây vàng. Người thứ nhì 20 lạng vàng. Người thứ ba 10 lạng vàng. Chúa cho để đi làm vốn, để đi làm ăn. Và tất cả chúng ta đều có khả năng ít nhất là 1 ta lân. Và Chúa nói rằng những cái ta lân, những cái tài năng đó Chúa phú cho mình đó, con cái quý vị phải trao dồi nó, quý vị phải khám phá ra nó. Quý vị biết có những vị sĩ quan đó đi học tập cải tạo, thường hay là làm việc ở trên ở dân phòng chỉ huy ở ngoài mặt trận thôi. Nhưng mà khi mà vô tới trại cải tạo đó thì biết, quý vị biết điêu khắc, trồng cây, làm ruộng rất là giỏi, mà họ không bao giờ nghĩ ra họ làm được những cái chuyện đó. Khi mà bị đưa vào đúng cái môi trường đó, mình mới bộc lộ ra thêm những cái tài năng. Cho nên mình cần phải khám phá những cái tài năng Chúa cho mình. Và đó là cái đòi hỏi mình. Nhớ, tất cả những gì chúng ta có thật ra là của Chúa. Thứ nhì, mỗi người đều Chúa giao cho ít nhất là 1 ta lân, thường hay nhiều hơn 1 ta lân tài năng, khả năng. Và thứ ba, tôi có trách nhiệm về việc đầu tư ta lân của Chúa. Tôi có trách nhiệm đầu tư ta lân của Chúa. Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ này trở về và tính sổ với họ. Khi mà Chúa bỏ vốn ra đầu tư vào chúng ta, Chúa trông mong cái gì? Khi quý vị bỏ tiền ra đầu tư vào một cái công ty, quý vị trông mong cái gì? Có tiền lời. Và cũng như thế, Chúa từ trên trời ban cho chúng ta những khả năng, những tài năng. Chúa cũng trông mong chúng ta với cái số vốn Ngài đã đầu tư cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta làm ra lấy lời. Và Chúa sẽ tính sổ với mỗi chúng ta một ngày ở trong tương lai. Quý vị biết nhiệm vụ của Hội Thánh là giúp cho con cái Chúa biết được cái câu hỏi vào cái ngày thi cuối cùng ra gặp mặt Chúa. Quý vị thấy sướng không? Đi thi mà mình biết được cái câu hỏi cuối cùng: con làm gì với những ân tứ tài năng ta ban cho con? Chúa sẽ audit, Chúa sẽ điều tra, và chúng ta phải khai trình những cái điều đó ở trước mặt Chúa. Thật là căng thẳng, thật là không vui chút nào nếu mà chúng ta sống một cách lơ là, lãng phí cuộc đời này. Nhưng mà quý vị, Hội Thánh của Chúa luôn luôn khích lệ giúp cho quý vị biết hầu việc Chúa, phục vụ Chúa để biết được câu trả lời. Ngày quý vị được gặp mặt Chúa, quý vị vui mừng thì mình đã có câu trả lời. Con đã dùng tất cả mọi ơn tứ Chúa ban cho con một cách giúp đỡ người khác, đem vinh hiển danh Chúa giữa cộng đồng Việt Nam ở tại đây. Cho nên chúng ta thấy mình có trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Nhớ tất cả đều là của Chúa. Mỗi người đều có ít nhất là một ta lân, thường hay là nhiều hơn. Và thứ ba, tôi có trách nhiệm về việc đầu tư ta lân của Chúa. Tôi phải khai trình cho Chúa những gì, những tài năng Chúa cho tôi, và tôi đã giúp đỡ người khác phục vụ ở trong hội thánh của Chúa như thế nào. Điểm thứ tư, chúng ta học được không đầu tư ta lân của Chúa giao là tội. Tội là không đầu tư ta lân của Chúa giao cho. Trong câu chuyện này chúng ta thấy người thứ nhất được giao cho 5 ta lân, anh làm lợi gấp đôi là được 10 ta lân. Người thứ nhì, Chúa giao cho 2 ta lân, anh làm lợi gấp đôi được 2 ta lân nữa, 4 ta lân, anh làm lợi ra gấp đôi, anh đưa ông chủ. Và người thứ ba, Thánh Kinh nói là ông này chỉ có 1 ta lân thôi, ông nói sao? Ông đi giấu. Và Chúa nói rằng ngươi là đứa đầy tớ gian ác và lười biếng. Quý vị có thấy Chúa có nói quá đáng không? Chúa tại sao kết tội cái người này quá đáng như vậy? Tại sao là đầy tớ gian ác, đầy tớ dữ? Tại sao Chúa hỏi nếu mà ngươi bỏ vô nhà băng thì cũng có lời chứ? Nếu bỏ nhà băng cũng có lời chứ? Mà tại sao mình cứ ôm, cứ giữ lấy, cứ giấu, không sử dụng, làm biếng? Hai bài học chúng ta học được qua cái người đầy tớ gian ác này. Thứ nhất, mình không thể nào làm vừa lòng Chúa khi mà mình làm biếng. Làm biếng không thể nào vừa lòng Chúa, tự thủ cho mình. Khi hầu việc Chúa chúng ta phải hy sinh. Khi hầu việc Chúa chúng ta có cái liều lĩnh trong đó. Khi hầu việc Chúa nó có đức tin ở trong đó. Và Kinh Thánh nói rằng gì? Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không dùng ta lân của chúng ta thì chúng ta không thể nào chạy tội được trước mặt Chúa. Thứ nhì, cũng dạy cho chúng ta một bài học. Thà hầu việc Chúa, phục vụ Chúa thất bại còn hơn không làm gì cả. Đối với Chúa, thà là hầu việc Chúa còn hơn không làm gì cả. Có thể thất bại, có lẽ thiếu sót. Thiếu sót mình học thêm, mình sửa lại thôi. Cứ tiếp tục mình làm thôi. Chúa lại vui lòng những cái người tin cậy nơi Chúa, dám xăng tay áo vô làm việc Chúa, bảo những việc Chúa làm. Quý vị biết có nhiều cái cuộc đời của tín đồ, người tin theo Chúa đó, thấy rất là buồn chán, và họ chỉ sống lo thủ thân, ôm lấy cho mình mà thôi, không có làm gì hết, kỹ đứng bên lề cuộc đời, đứng chỉ nhìn thấy người khác làm, rồi chỉ trích người khác, phê phán những người đang làm, không có dành thì giờ phục vụ Chúa gì hết. Kết quả là gì? Buồn chán, vô vị. Đời sống buồn chán, vô vị vì đời sống không hầu việc Chúa. Đời sống không có giúp đỡ người khác. Đây là việc chúng ta quý vị cần phải bắt tay vô, tập phục vụ Chúa, hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Không đầu tư ta lân của Chúa giao là tội. Và vì cớ cái người thứ ba giấu ta lân của mình. Điểm thứ năm, chúng ta học được qua câu chuyện Chúa kể tại đây. Tôi không thể làm vui lòng Chúa nếu tôi sợ. Tôi không thể nào làm vui lòng Chúa nếu tôi sợ. Cái sợ làm cho chúng ta không dùng ta lân của Chúa. Câu thứ 25 nói như thế này. Người thứ ba nói là tôi sợ và giấu ta lân của chủ ở dưới đất. Quý vị khoanh tròn cái chữ sợ, khoanh tròn cái chữ giấu, nối lại với nhau. Khi mình sợ là mình giấu. Và khi mình sợ đó, mình bị trói tay, bị cái sợ trói tay, trói chân, mình không có làm gì hết. Có ba cái sợ người ta thường sợ. Sợ thứ nhất, họ sợ là mình tài năng thiếu kém, làm cái gì mình cũng nghĩ rằng mình không có làm nổi. Chuyện này nó nặng quá, khó quá, tôi không đủ khả năng. Họ sợ thất bại. Quý vị nhớ còn khi mình học ở trường học không? Mình biết câu hỏi đó, cô giáo ra câu hỏi đó, mà mình muốn giơ tay lên để mình trả lời, nhưng mà mình suy nghĩ lại, sợ mình nói trật, cái bạn mình nó cười mình, nó chê mình ngu. Cho nên mình không dám giơ tay, mình không, mình thụ động. Quý vị có biết những cái người thành công trên cuộc đời đó là những cái người có nhiều kinh nghiệm. Mà họ có nhiều kinh nghiệm đó là do đâu? Do làm hỏng chuyện, do làm thất bại. Và nhiều nhiều việc quý vị, tôi và quý vị làm rất là hỏng chuyện. Nhưng mà nhờ hỏng chuyện đó mình mới có kinh nghiệm, mình mới giỏi. Thất bại là mẹ thành công, giúp cho mình biết cái chuyện gì làm là nó không work, nó không có hiệu quả đâu, mình không làm nữa. Cho nên nhớ, quý vị đừng có ngại sợ làm đổ bể chuyện. Mỗi tuần đó mình dán làm một cái lỗi tốt. Cái lỗi tốt, đừng làm cái lỗi giống như tháng rồi nữa. Ít nhất cái lầm lỗi của mình đó, cho chứng tỏ là mình là người làm việc. Chỉ có lỗi tốt là mình học được, mình sẽ không làm cái chuyện này nữa. Thứ nhất là cái sợ thất bại, sợ mình không đủ khả năng làm. Thứ nhì đó, mình sợ người ta nói không biết mình làm chuyện này đó, làm điều này đó, người ta nghĩ gì về mình. Và thưa quý vị, trong đời đó, quý vị kinh nghiệm một điều, không bao giờ mình làm vừa ý hết tất cả mọi người. Đồng ý không? Không bao giờ mình làm vừa ý hết tất cả mọi người. Quý vị biết Hội Thánh Chúa tại đây trong vòng khoảng 10 năm đầu á, là Hội Thánh Chúa tại đây là mướn cái nhà thờ Mỹ để nhóm. Rồi đi chắc tới 3 chỗ để nhóm. Rồi sau đó mới thấy có người giới thiệu bây giờ mình mua một cái building ở trên đường Euclid Broadway để làm cái chỗ nhóm. Thì có người nói liền, có người nói mình trả tiền mướn nó ít hơn, tại sao mình phải mua cái building đó, mình lại trả nhiều hơn. Rồi nhưng mà đa số con cái Chúa thôi, quyết định đồng ý mình mua cái building, mình dời tới building đó. Rồi sau đó chúng ta mới cũng 10 năm gì nữa mình mới chọn có chỗ này bán, mình mới ngồi lại đây mua. Rồi cũng có người nói tại sao mình mua cái cơ sở này chi vậy, tại vì cái chỗ đậu xe lớn quá. Nhưng mà quý vị quá thấy rõ, nhờ cái chỗ đậu xe rộng rãi mà mình có truyền giảng Giáng sinh tới 700-800 người tới đây, các ban ngành chúng ta xây thêm building chỗ nhóm thờ Phượng Chúa, rất là một cái cơ sở tốt đẹp để giới thiệu Chúa cho đồng bào của chúng ta. Nhớ, sợ người là một cái cạm bẫy, Châm Ngôn nói như vậy. Sợ người là một cái cạm bẫy. Cái vấn đề quan trọng có biết Chúa kêu mình làm gì, mình hãy làm cái điều đó. Rồi bây giờ tới điều số thứ nhất, nhớ tất cả là của Chúa. Mỗi người đều được Chúa cho một talent. Mình có trách nhiệm để đầu tư talent đó, mình phải khai trình talent đó. Và không dùng đầu tư talent của Chúa đó là tội. Và tôi không thể nào làm vui lòng Chúa nếu tôi sợ. Sợ là chối tay, chối chừng chúng ta những cơ hội, những cái đức tin mà Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ đi lên. Quý vị có biết rằng Kinh Thánh có hai ông sứ đồ đều phạm tội trọng trước mặt Chúa hết. Đó là ông sứ đồ Phi-e-rơ và ông sứ đồ Judas Iscariot. Hai ông Phi-e-rơ đó là chối Chúa 3 lần. Ông Judas Iscariot bán Chúa để lấy 30 nhãn bạc. Ông Judas sau khi bán Chúa rồi, ông đi ra ông tự tử, kết liễu cuộc đời của ông. Còn ông Phi-e-rơ đó, khi mà ông chối Chúa rồi đó, ông ăn năn, ông ra khóc lóc xin Chúa tha tội cho ông. Và sau đó 40 ngày ông giảng một cái bài giảng, 3.000 người trở lại tin Chúa. Cái vấn đề tại đây có một cái nỗi sợ của người khác, người ta sợ nữa đó là sợ quá khứ. Quá khứ mình xấu xa quá, không ai tin cậy mình đâu, mình không làm gì được đâu. Nhưng mà quý vị có biết Chúa dùng những người đầy tì vết, Chúa dùng sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa dùng ông Môi-se là người giết người trong quá khứ, Chúa dùng ông David là người phạm tội tà dâm, ông ăn năn Chúa dùng lại ông, Chúa dùng ông Gia-cốp là một cái người lừa đảo, Chúa dùng ông, Chúa dùng ông Abraham là một cái người rất là nhát gan. Quý vị biết rằng ông Abraham hai lần nói với vợ mình đó, nè em đừng, anh bữa nay mình đi tới cái thành phố, cái làng đó nha, em đừng có nói em là vợ của anh nha, chứ nói em là vợ của anh đó người ta giết anh, nói em là em gái của anh thôi. Cái ông nào mà ở Mỹ mà nói câu đó chắc không có sống nổi với bà vợ của mình đâu mà nói cái kiểu đó. Ông rất là nhát gan, nhưng mà Chúa lại dùng ông. Tất cả tội lỗi trong quá khứ Chúa đều tẩy sạch, Chúa dùng một cách kỳ diệu. Và trong Matthew nói ông này nói, tôi biết rằng chủ là người khắc khe, cái người thứ ba Chúa nói là gian ác, là đầy tớ làm biến đó. Thì cái người chủ này mới biện hộ lại, tại vì chủ khó tính quá, chủ gặt trong chỗ không gieo, chủ thu trong chỗ mình không gãi ra. Sao làm cho tôi khó? Quý vị biết đó là cái vấn đề đổ thừa, đổ thừa cho đó tại lỗi của chủ chứ không phải tại lỗi của tôi. Quý vị có thường hay đổ lỗi cho người khác không? Mình là người có trách nhiệm, người có Chúa dùng, không đổ lỗi cho người khác. Mà quan trọng đó, Chúa cho mình chọn lấy, là người kính sợ Chúa, mình gần Chúa là do mình chọn lấy, mình sa sút thối lui đó là do mình chọn lấy, sợ mình sẽ đổ thừa cho người khác. Ma quỷ luôn dùng cái sợ để chối tay, chối chân của chúng ta. Đối diện với cái sợ, nhớ sợ cái gì làm cái điều đó trong cái đường đi đức tin của Chúa. Khi quý vị theo Chúa, chẳng hạn có người mời mình vô nhóm nhỏ, mình không quen nhóm nhỏ, mình sợ lạ, không, mình cứ vô nhóm nhỏ, nhóm thứ cái gì sợ mình cứ theo, cứ làm giúp đức tin mình. Chúng ta có chương trình thi học thuộc lòng Kinh Thánh, quý vị nhớ ra ngoài lấy. Bây giờ có nhiều cái phân đoạn Kinh Thánh để mình học. Mình sợ là mình học không thuộc đâu, không, cứ học tới đâu hay tới đó. Quý vị tập dùng cái đầu óc mình rất là minh mẫn, Chúa cho ra phía trước lấy cái bài tập, lấy cái bài học màu vàng đó, để quý vị về học Kinh Thánh ít nhiều gì mình cứ học thử coi xem sao. Bất cứ gì mà ma quỷ muốn quý vị sợ là đừng làm, nhưng mà khi mà mình làm đức tin mình mạnh mẽ lên. Rồi nếu quý vị chưa học Kinh Thánh trường Chủ Nhật, sáng Chủ Nhật, cứ đi sớm tới học trường Chủ Nhật, không sợ gì hết, đức tin quý vị sẽ được lớn lên. Cái nguyên tắc đó là khi nào mà mình tập thể dục đó thì cái bắp thịt mình nó sẽ co giãn, nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ to lên. Và cũng như vậy đó, đức tin mình cần phải được tập thể dục. Và khi quý vị tập thể dục rồi đó, quý vị sẽ được khỏe hơn, quý vị sẽ được vui hơn, mình sẽ được có sức mạnh nhiều hơn. Đây là bài học chúng ta học. Bất cứ điều gì mà mình muốn Chúa ban phước, hãy để Chúa ưu tiên dâng cho Chúa điều đó. Quý vị muốn có thêm thì giờ, chuyện đầu tiên hãy dùng thì giờ của mình biệt riêng ra, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Quý vị sẽ thấy mình sẽ có thì giờ nhiều hơn, khôn ngoan hơn sử dụng thì giờ. Quý vị dâng tiền cho Chúa, 1/10 cho Chúa, Chúa sẽ dùng 90% tiền còn lại của mình, Chúa sẽ làm bội phần hơn. Và đúng với sở trường khả năng của chúng ta, Chúa khi mà chúng ta dùng, chúng ta sẽ được bội phần hơn. Đó là cái điểm thứ 6. Nếu tôi không sử dụng ta lân của Chúa thì sẽ mất. Không có trao dồi cái tài năng của mình sẽ mất. Vậy hãy lấy ta lân khỏi tên này và cho người có 10 ta lân. Đó là cái nguyên tắc bình thường. Nếu mà quý vị không trao dồi thì đương nhiên mình sẽ mất, phải không? Quý vị chú ý, khi mà mình, ví dụ như quý vị đờn chẳng hạn, hồi nhỏ mình được cha mẹ cho đi học đờn giỏi, mình đờn rất là giỏi. Nhưng bắt đầu lớn rồi đó, mình đi làm, mình không còn học đờn nữa. 10 năm thì bắt đầu chuyện gì xảy ra? Mình sẽ đờn cứng tay, mình sẽ không còn đờn giỏi nữa. Bất cứ cái điều gì mà Chúa cho mình có khả năng, mình trao dồi sẽ được cho thêm. Khi mà mình không trao dồi, không dùng thì nó sẽ mất đi. Và Chúa nói rằng hãy lấy ta lân khỏi tên này và cho người có 10 ta lân. Người có 10 ta lân lại có thêm ta lân. Cái người làm việc, cái người phục vụ Chúa lại có nhiều ơn phước của Chúa, điều Chúa ban cho. Điều thứ 7, tôi sẽ được Chúa ban thưởng khi đầu tư khôn ngoan. Tôi sẽ được Chúa ban thưởng khi tôi đầu tư khôn ngoan. Chúa khen như thế nào? Câu 23, tốt lắm, con rất ngay thật, trung thành. Con đã trung thành trong việc nhỏ nên sẽ được ủy thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui của ta. Qua câu này chúng ta thấy Chúa ban thưởng thứ nhất. Họ, cái người đầy tớ thứ nhất và thứ nhì đó, được Chúa khen thứ nhất. Tốt lắm, con ngay thật trung thành. Không có gì quý báu cho bằng Chúa khen chúng ta trong cái ngày cuối cùng. Trung tính, trung thành, ngay thẳng. Thứ nhì, con đã trung thành trong việc nhỏ nên sẽ được ủy thác nhiều việc lớn. Chúa cho chúng ta được thăng chức. Quý vị đừng có nghĩ lên tới thiên đàng chỉ ngồi chơi thôi, không có. Lên thiên đàng chúng ta phục vụ Chúa một cách trọn vẹn. Những tài năng Chúa phú cho mình, mình sẽ cảm thấy sự vui mừng trong cái sự hầu việc Chúa, ngày gặp mặt Chúa ở trên trời. Và Chúa nói rằng tùy theo những cái gì mà quý vị phục vụ Chúa trên trái đất này, và Chúa sẽ ban cho quý vị bội phần hơn để phục vụ Ngài đời đời ở trên trời. Thứ ba, con hãy đến đây chung vui với ta, cùng vào với Chúa, ăn tiệc mừng với Chúa. Quý vị có muốn cuộc đời mình hạnh phúc không? Quý vị có muốn cuộc đời mình có giá trị không? Mình muốn để lại cái điều gì cho hậu thế không? Bắt đầu đóng góp, đầu tư cái ta lân, những cái tài năng, thì giờ, sức khỏe, những cái tài nguyên gì Chúa có cho mình vào ở công việc của Chúa. Tôi có một vài cái đề nghị căn bản rất là đơn giản để tập quý vị hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Đừng chỉ tới nhà thờ Chúa Nhật nhóm ngồi rồi đi về. Mình có các nhóm nhỏ, quý vị coi ở phía sau tờ chương trình. Trong tờ chương trình liên lạc, học đa số học qua Zoom, liên lạc với người trưởng nhóm để mình qua đó mình cầu thai, hỏi thăm, biết về lời Chúa, học chung với anh em với nhau. Có lớp trường Chúa Nhật cho đủ mọi hạng tuổi, quý vị tham gia vào đó những bước đầu. Trong những cái sắp tới đây, chúng ta cuối tháng 10 chúng ta sẽ có buổi truyền giảng, rồi có mục sư Đất theo lum tới để truyền giảng tao hội thánh Chúa tại đây. Rất đông nhiều người quý vị góp vô một tay. Tuần tới đây là cái ngày bồi linh của giáo hạt, tối thứ sáu sáng hết ngày thứ bảy. Quý vị tới đây có nhiều việc mình giúp một tay, tập phục vụ Chúa ở trong hội thánh của Chúa, trong các cái event này, mùa Giáng sinh, mùa lễ tạ ơn sắp tới. Rất là nhiều điều mà quý vị tập phục vụ Chúa. Giờ này chúng ta cùng đứng lên.